quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 161 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Như chúng ta đã đề cập trong bài học trước về trái của Thánh Linh là yêu thương, thì minh họa và sự dạy dỗ rõ ràng nhất về tình yêu thương được nhìn thấy đó là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài giải bày cho chúng ta biết về khởi nguồn của tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu thương nhân loại bằng tình yêu vô biên đến nỗi bằng lòng hy sinh con một của Ngài, để rồi qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà con người có thể tiếp nhận con đường cứu rỗi, được khôi phục địa vị tội nhân trở thành địa vị thánh, và ở trong tiến trình phục hồi lại bản chất tốt đẹp như ban đầu tạo dựng. Một trong những điều tốt đẹp đó mà chúng ta suy ngẫm đến đầu tiên chính là tình yêu thương, là bông trái của Thánh Linh. Qua những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, chúng ta tiếp tục suy ngẫm về nhiều phương diện trong bông trái yêu thương, là đặc tính cần phải được bày tỏ trong mỗi đời sống tín hữu của Đức Thánh Linh ngự trị. Con người thường suy nghĩ về tình yêu theo tiêu chuẩn dựa trên sự hiểu biết thông thường của chính mình. Song cũng cần nhắc lại rằng bản chất con người vốn đã hư hoại kể từ khi tội lỗi lan tràn và chiếm ngự tâm linh. Cho nên, trong sự cố gắng hay khao khát của con người để hướng đến một tình yêu thương chân thật thì vốn đã bị giới hạn bởi tội lỗi đó. Vì vậy, trái Thánh Linh yêu thương cần phải được hiểu đúng theo ý nghĩa thực sự trong thánh ý của Đức Chúa Trời và đã được bày tỏ qua lời Ngài trong Kinh Thánh. Trong tiếng Việt chỉ có một từ chung là tình yêu để chỉ về hầu hết các mối quan hệ yêu thương, nhưng trong tiếng Hy Lạp có đến 4 từ để chỉ về bốn mối quan hệ yêu thương khác nhau. Thứ nhất là từ Eros. Đó là tình yêu giữa hai người khác phái, loại tình yêu có xen lẫn ham muốn tình dục. Đây là loại tình cảm nam nữ rất phổ biến trong xã hội chúng ta đang sinh sống, là tình yêu dẫn đến sự kết hợp để tạo dựng gia đình và đem lại hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên, khi tình yêu này bị chi phối bởi dục vọng, thì không còn là thứ tình yêu đem đến cho người ta hạnh phúc. Trong Cựu Ước, có một hình ảnh minh họa cho ý nghĩa tình yêu bị dục vọng chi phối, chính là hoàng tử Amnon, người đã dùng mưu kế và sức mạnh để cưỡng đoạt công chúa Tama là em gái cùng cha khác mẹ với mình. Để rồi sau đó ông lại khinh ghét và xua đuổi nàng theo Sa-môn thứ nhì chương 13 từ câu 1 đến câu 15. Như vậy, dù Eros là một loại tình yêu, song chỉ giới hạn trong tình yêu nam nữ. Và nếu bị chi phối bởi dục vọng bất chính, thì đó chỉ là thứ tình cảm dẫn đến tội lỗi và đau đớn cho người khác. Thứ hai là từ Philia. Đây là loại tình yêu đầm ấm đối với anh chị em thân thương trong cùng một dòng tộc hoặc bạn bè thân thiết. Đó là tình yêu và cảm xúc từ bên trong tấm lòng. Đây là tình cảm rất đáng được trân quý, đem đến cho con người cảm giác bình an, thỏa lòng giữa các đối tượng ở trong tình yêu thương đó. Tình yêu này được tìm thấy nhiều ở trong thân tộc. Nó giúp những người trong một dòng tộc gắn bó, yêu thương chân thật với nhau để hình thành nên một nền tảng hạnh phúc. Và xét trên phương diện mối quan hệ bạn bè thì thỉnh thoảng người ta vẫn thấy được tình cảm đó giữa những con người chân thành với nhau. Tuy không phải là anh em trong cùng một dòng tộc nhưng gắn bó thật keo sơn, thậm chí hơn cả anh em ruột. Chúng ta còn nhớ đến tình cảm của chính chàng trai mà sau này đã trở nên vua dân Israel, đó là David, cùng với con trai của vua Saul trong thời điểm đó là Jonathan. Họ quý mến và yêu thương nhau bằng một tình cảm hết sức cao đẹp và đáng quý. David vừa tâu xong cùng Saul thì lòng của Jonathan kết hiệp cùng lòng David, đến nỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Từ ngày đó, Saul rước David về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Người cởi áo mình mặc mà trao cho David luôn với áo sống khác, cho đến gươm, cung và đai của mình nữa. Theo Sa-môn thứ nhất, chương 18, từ câu 1 đến câu 4. Thứ ba là từ Stars. Sự cảm mến, yêu thương được dùng đặc biệt cho tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Đây là tình yêu cao quý và thiêng liêng do chính Đức Chúa Trời đã thiết lập và ban cho trong gia đình giữa cha mẹ và con cái. Tình yêu đó khiến cho mọi thành viên trong gia đình được hạnh phúc, đồng thời biết quan tâm, bảo bọc nhau để được tồn tại và trưởng thành. Thứ tư là từ Agape. Đây là tình yêu mặc dầu, tình yêu sẵn sàng dành cho những đối tượng dù người đó hoàn toàn không xứng đáng để được yêu. Đây chính là trái thánh linh mà sứ đồ Phao-lô đề cập đến. Trong bài học Kinh Thánh trước, chúng ta đã nói đến ý nghĩa đó qua lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 để mô tả về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Là những con người đang chìm đắm trong tội lỗi, sống thuận nghịch lại cùng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chỗ của con người phải đến chính là sự đau đớn đời đời nơi hỏa ngục. Như lời Chúa trong thư Roma chương 3 từ câu 10 đến câu 12 và câu 23. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tổ phụ loài người và thiết lập công lệ di truyền để con người được tiếp nối từ thế hệ này đến thế hệ khác mà sống trên đất. Ngài ban mưa, nắng và mọi loài tạo dựng cùng vũ trụ xinh đẹp để con người có thể tồn tại mà tận hưởng. Thế nhưng, thay vì phải biết ơn và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì loài người lại đi thờ phượng mọi loài, điểu, thú, côn trùng cùng mọi thứ hình tượng hư không khác. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Theo thư Roma chương 1, câu 22 và câu 23. Rõ ràng xét trên phương diện này, thì nhân loại đang phải chịu hình phạt và sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng yêu thương nhân loại bằng tình yêu Agape, tức là dù con người không xứng đáng và đang sống cuộc đời vô ơn, bội nghịch cùng Ngài, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu bằng tình yêu vô điều kiện, để rồi quyết định mở ra cho nhân loại một con đường cứu rỗi qua chính công lao chuộc tội mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện. Đây chính là bông trái Thánh Linh yêu thương mà sứ đồ Phao-lô đang muốn đề cập đến. Đó chính là tình yêu thương theo chuẩn mực của Đức Chúa Trời. Bông trái Thánh Linh yêu thương này chỉ có và được kết quả trong đời sống một người khi một người đó thuộc về Đức Chúa Trời và ở trong sự hiện diện của chính Thánh Linh mà thôi. Bài học áp dụng. Lời Chúa trong Kinh Thánh đã cho chúng ta nhận diện được rõ ràng hơn về bản chất của tình yêu thương theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Đó không phải chỉ đơn giản là tình yêu có điều kiện mà chúng ta vẫn thường thấy phổ biến trong cuộc sống. Có nghĩa là vì đối tượng được yêu thỏa mãn những điều kiện nào đó, như là bề ngoài dễ nhìn, tính tình hiền hậu, hoặc người đó có thể đem lại niềm vui hạnh phúc cho mình, v.v. thì mới được yêu. Nhưng tình yêu theo tiêu chuẩn của Chúa phải là tình yêu vô điều kiện. Tình yêu thương này cần phải được thể hiện trong nếp sống của một tín hữu. Bổn phận và trách nhiệm của chúng ta là phải sống yêu thương như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, phải yêu người lân cận như mình, theo Phúc Âm Luca chương 10 câu 27. Thế nhưng, thông thường chúng ta rất dễ có thói quen lựa chọn đối tượng để mình thiết lập mối quan hệ yêu thương và thiết lập mối quan hệ có khoảng cách với những người thường bị lãng quên trong xã hội. Đó có thể không phải là người hợp tính tình, không cùng sở thích và công việc, trình độ. Là con cái Chúa có Thánh Linh ngự trong lòng, chúng ta phải nhớ rằng Chúa đã yêu chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện, thì chúng ta cũng phải bày tỏ tình yêu đó ra giữa cộng đồng mình đang sống. Có như vậy thì bông trái Thánh Linh yêu thương của Chúa mới thực sự được lan tỏa, đem đến niềm vui, hạnh phúc cho mọi người trong xã hội, không phân biệt một ai. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 162 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ở ác tâm đây, từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa tự tha nâng vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm thứ phước thân linh. Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đang ngợi Giê-xu đứng vớt tôi dậy. Thiên Ngài giơ tay còn vết huyết thấm với chán mang đầy những dấu gai đâm. Thật vì tôi đây chìm trong tâm tôi, Chúa lấy yêu thương vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh. Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đang ngợi Giê-xu đứng vớt tôi dậy. Lòng này hiền đường mừng vui sung sướng, sông chốn cao thượng xuống thế an thương. Dẫu vai tôi khôn thuộc giá manh mối, với cánh Giê-xu vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh. Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đang ngợi Giê-xu.